Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu. Bài chia sẻ có tiêu đề Uy lực của việc phối hợp vô điều kiện. Bài chia sẻ của một học viên từ Serbia. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các đồng tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005 và sau đó một thời gian, tôi đã quyết định tham dự Pháp hội châu Âu. Vì tôi chuyên về viết lách, nên tôi đã viết ra quá trình đắc Pháp của mình và không ngạc nhiên lắm khi bài chia sẻ của tôi được chọn. Tuy nhiên, vài ngày sau, người phụ trách báo cho tôi rằng người dịch có phản hồi và tôi cần viết lại một số phần trong bài chia sẻ. Tôi cảm thấy khó hiểu. Làm sao người dịch có thể đưa ra ý kiến về nội dung của bài chia sẻ? Chẳng phải việc của họ chỉ là dịch sao? Tôi cảm thấy khó chịu và có phần tức giận. Đó là sự việc của nhiều năm về trước. Sau đó, tôi đã viết nhiều bài chia sẻ hơn và tham gia vào nhiều hạng mục chứng thực đại pháp. Song chỉ gần đây, tôi mới đặt mình vào hoàn cảnh của các học viên làm công việc dịch thuật và thấu hiểu họ. Mặc dù tôi chưa hề tham gia dịch bài, tôi xin chia sẻ về trải nghiệm này. 1. Shen Yun tại Zansburg. Hiện tại, đất nước nơi tôi sinh sống chưa đủ điều kiện để mời Shen Yun, nhưng nhiều quốc gia có Shen Yun biểu diễn cần sự hỗ trợ từ các học viên nước ngoài. Zansburg là thành phố gần nhất với tôi và là nơi có Shen Yun biểu diễn vào những năm trước. Bởi vậy, tôi đã đến đó vài lần để giúp quảng bá và làm công tác bảo an. Buổi biểu diễn năm nay được lên kế hoạch vào cuối tháng 1, nhưng vì các biện pháp phòng dịch rất nghiêm ngặt, nên chúng tôi đã phải bắt đầu chuẩn bị trước đó nhiều tháng. Việc tiêm phòng là trở ngại đầu tiên phải vượt qua, nhưng ngay cả khi gặp phải một số tình huống khó xử, sư phụ đã giải khai cho chúng tôi qua kinh văn hãy tỉnh. Vậy là tất cả chúng tôi đã tiêm phòng. Tuy nhiên, hai người trong nhóm chúng tôi đã băn khoăn về việc chọn nhà sản xuất vaccine nào. Tôi lập tức nhận ra đó là suy nghĩ của người thường. Cuối cùng, họ đã chọn sai. Theo đó, họ chỉ đủ điều kiện để đi du lịch mà không được phép vào nhà hát. Họ chỉ có thể làm các việc bên ngoài. Một niệm đã dẫn đến những kết quả khác nhau. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là bảo đảm an ninh tại lối vào của các nghệ sĩ. Vì chưa được xem chương trình năm nay nên tôi cảm thấy hơi tiếc vì không được giao nhiệm vụ ở gần sân khấu. Tuy nhiên, trước buổi diễn 2 tiếng, người phụ trách an ninh của nhà hát đã đến và khóa lối vào đó. Vậy nên, nhiệm vụ của tôi trở nên không cần thiết nữa. Tôi nhận một nhiệm vụ mới, giúp khán giả chụp ảnh trong sảnh đợi của nhà hát. Tôi rất ngạc nhiên trước sự tha thiết của khán giả muốn được chụp ảnh trước các áp phích Shen Yun, ngay cả khi họ đeo khẩu trang. Hiển nhiên là những áp phích này được thiết kế rất đẹp. Nhưng thiết kế đẹp đã trở thành tiêu chuẩn thời nay và có nhiều áp phích dù rất đẹp nhưng mọi người vẫn không muốn chụp ảnh. Vậy mà trước giờ diễn cũng như trong giờ giải lao, khán giả đã xếp hàng để được chụp ảnh trước các áp phích Shen Yun. Mọi người thể hiện sự hào hứng khi tôi chụp ảnh cho họ bằng điện thoại của họ và họ có cảm giác nhẹ nhõm như thể họ đã tìm thấy điều đang tìm kiếm. Cuối cùng, sau khi khán giả vào lại hội trường, tôi hỏi người điều phối về công việc tôi cần làm tiếp theo. Anh ấy hỏi tôi, anh đã xem Shen Yun năm nay chưa? Tôi liền ngồi vào chiếc ghế trống trong nhà hát, nơi Moza đã từng đích thân điều khiển dàn nhạc chơi các tác phẩm của ông. 2. Shen Yun tại Graz. 3 tháng sau, vài người trong nhóm chúng tôi đến Graz, một thành phố khác của Áo. Nhà hát Graz Opera rất nổi tiếng và lâu đời, vì vậy khán giả là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Lần này tôi tham gia nhóm bảo an trong hội trường, với nhiệm vụ bảo đảm rằng không có ai chụp ảnh trong suốt buổi biểu diễn. Người điều phối tuy thiếu kinh nghiệm về phương diện này, nhưng trong nhóm bảo an có rất nhiều học viên giàu kinh nghiệm. Do vậy mọi người đều giúp người điều phối làm tốt công việc. Chúng tôi tăng cường học pháp ngoài giờ làm việc và mọi người đều biết cần phải làm gì mà không cần nhắc nhở. Chúng tôi đã tạo thành một chỉnh thể phối hợp rất ăn ý. Tôi đã tham gia hỗ trợ Shen Yun từ vài năm trước, nhưng năm nay là lần đầu tiên tôi thấy nhà hát chật kín khán giả. Sự tương tác giữa nghệ sĩ biểu diễn và khán giả cũng rất rõ rệt với những tràng pháo tay vang dội và nhiệt thành. Tôi cảm thấy mình là một phần của buổi diễn, chứ không chỉ là một người hỗ trợ. Trên thực tế, tôi nhận ra rằng các học viên chúng tôi ở đây không phải để hỗ trợ Shen Yun, mà là để được Shen Yun giúp đỡ. Chương trình sẽ vẫn tiếp tục, không phụ thuộc vào việc chúng tôi có tham gia hỗ trợ hay không. Và những chúng sinh đáng được cứu sẽ được cứu. Sự tham gia của chúng tôi vào quá trình đó chính là nhờ ân từ bi hạo đãng của sư phụ. Ngài đã ban cho chúng tôi cơ hội hiếm có này. Khi trở về nhà, các học viên địa phương hỏi tôi có được xem buổi biểu diễn hay không. 3 lần, tôi trả lời, bởi vì hầu như không có khán giả chụp ảnh nào can nhiễu đến màn biểu diễn. Vậy nên chúng tôi vẫn có thể xem buổi diễn. Thực ra, tôi có ấn tượng rằng sự can nhiễu đến Shen Yun đã không còn nữa hoặc còn rất ít. Như thể trong giai đoạn này, cựu thế lực không còn làm gì được nữa, mà chỉ có sư phụ quản. Việc năm nay các nhà hát ở châu Âu đều kín chỗ khiến tôi kết luận như thế. 3. Shen Yun tại Praha. Tôi có một kỷ niệm đặc biệt với thành phố Praha. Năm 2002, tôi đến đó công tác và được chứng kiến các hoạt động đại pháp tại một điểm du lịch. Mặc dù vào thời điểm đó tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến tâm linh, nhưng tôi lưu ý đến thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Do đó tôi đã nhận một tờ rơi. Nhưng mãi 2 năm sau, tôi mới đọc tờ rơi đó khi vợ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh rất nặng. Mặc dù tôi không phải người hay cất giữ đồ đạc, nhưng tôi vẫn tìm thấy tờ rơi trong ngăn kéo. Và chúng tôi quyết định cùng nhau thử học các bài công pháp qua mạng. Một tháng sau, vợ tôi nhận được thông tin từ bệnh viện rằng cô ấy bị chẩn đoán nhầm và cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Cô ấy cảm thấy không cần luyện công nữa. Vậy là cô ấy dừng lại, còn tôi vẫn tiếp tục. Các hoạt động đại pháp tôi gặp ở Praha vào thời điểm đó là nhân dịp hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại trung tâm hội nghị Praha. Trên đường trở về từ Graz, khi được biết Shen Yun sẽ biểu diễn tại cùng trung tâm hội nghị đó vào tháng 5, tôi ngay lập tức cảm thấy muốn đến đó. Lời đề nghị giúp đỡ của tôi đến các học viên địa phương đã được chấp nhận. Công việc cần làm cho các buổi diễn ở Praha hoàn toàn khác biệt bởi 2 lý do. Thứ nhất là hội trường có 2.700 chỗ ngồi, gấp đôi so với các nhà hát trước đó. Và lý do thứ hai, các học viên phụ trách đội bảo an cũng như hầu hết các thành viên trong nhóm còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Kinh nghiệm cá nhân của tôi và của các học viên đi cùng tôi chắc chắn là cần thiết, nhưng làm thế nào để áp dụng vào thực tế? Tại các buổi biểu diễn ở Áo, nhóm chúng tôi đã học pháp và chia sẻ. Nhưng ở Praha, chúng tôi thậm chí không có phòng riêng cho đội bảo an. Điều phối viên bị quá tải với các vấn đề khác, ví như học cách điều khiển máy bộ đàm. Và anh ấy nghĩ rằng, lịch trình của chúng tôi quá bận không có thời gian dành cho học pháp. Cuối cùng, chúng tôi đã không dùng bộ đàm khi làm nhiệm vụ. Đó có thể là an bài của sư phụ, bởi vì điều đó sẽ chỉ làm phiền khán giả. Tuy nhiên, cựu thế lực cũng đã có những an bài. Mặc dù ở Áo tôi từng nghĩ có vẻ như chúng đã không thể can nhiễu được nữa. Khi chương trình diễn ra, chúng tôi bắt đầu nhận được thông báo từ các thành viên trong nhóm về những vi phạm của khán giả và chụp ảnh. Trong buổi biểu diễn đầu tiên, có rất nhiều bố mẹ đưa con nhỏ đi vệ sinh. Họ đi bộ dọc theo hội trường và đến trước sân khấu. Điều này chắc chắn đã làm phiền những khán giả khác, đến mức một số không quay trở lại chỗ ngồi của họ sau giờ giải lao. Sau đó chúng tôi được biết đội an ninh của hội trường đã khóa một số lối ra mà không thông báo trước. Do vậy hội trường chỉ còn duy nhất một lối ra ở gần sân khấu. Mặc dù sau đó các lối ra khác đã được mở, nhưng điều đó chỉ giải quyết được phần nào vấn đề, vì khán giả đã quen với lối ra không hợp lý gần sân khấu. Cho dù tất cả vé của 3 buổi biểu diễn tại Praha đã được bán hết trước đó 3 tuần, nhưng một số khán giả đã không đến xem biểu diễn. Tôi cảm thấy tiếc cho họ. Toàn nhóm bảo an chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải đề cao. Ngày hôm sau, chúng tôi đã tìm thấy một nơi thích hợp để học Pháp và hầu hết các thành viên trong nhóm đều tham gia. Các điều phối viên đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho từng tình huống và quy trình được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Theo đó, tôi cũng nhận thấy sự thay đổi của bản thân. Khi 2.700 người bước vào hội trường, tôi đứng đó với nụ cười trên môi và lặng lẽ nhìn theo họ với chính niệm. Lần này tôi đã có một suy nghĩ chắc chắn rằng mỗi người trong số họ phải được cứu. Tôi thực sự trân quý từng người trong số họ, cho dù họ có cư xử như thế nào đi nữa. Tôi không biết các thành viên khác trong nhóm đã cải biến ra sao, nhưng buổi biểu diễn thứ 3 giống với buổi biểu diễn ở Áo hơn. Không có ai chụp ảnh, đồng nghĩa với việc không có sự cố, cũng như không có bất kỳ ai sử dụng lối ra hoặc đến muộn. Bầu không khí yên bình, hòa ái được kết thúc bởi một tràng pháo tay kéo dài không ngớt. Chuyến lưu diễn của Shen Yun tại hai thành phố của Séc được coi là rất thành công, vì hơn 8.200 vé đã được bán ra, trong khi những năm trước chỉ bán được vài nghìn vé. Một câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí tôi là bao nhiêu chúng sinh có thể đã mất cơ hội được cứu do những thiếu sót của chúng tôi. Nhưng mặt khác, tôi đã học được một bài học sâu sắc và trải nghiệm sức mạnh của sự phối hợp vô điều kiện. Cuối cùng, sau ngần ấy năm, tôi nhận ra những người phiên dịch đó không chỉ đơn thuần là phiên dịch, mà trước hết, họ là những đồng tu có vai trò đảm bảo rằng các bài chia sẻ trong Pháp hội phù hợp với Pháp nhất có thể. Cũng như tôi đã cố gắng hỗ trợ Shen Yun trong 3 buổi biểu diễn. Tôi sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào, từ bảo vệ xe buýt đến công việc hậu trường, giao đồ ăn trưa, chụp ảnh và cấm chụp ảnh mà không phân vân rằng nhiệm vụ nào trong số đó mới phù hợp với khả năng của tôi hoặc nhiệm vụ nào quan trọng hơn. Bởi vì trong Đại Pháp không có cao thấp và một nhiệm vụ ở không gian này dường như có thể bình thường, nhưng ở không gian khác, đó có thể là hành động thần thánh vĩ đại của người tu luyện chúng ta, vốn có thể làm kinh thiên động địa. Sư phụ đã giảng nhiều lần về Shen Yun, nhưng cứ như thể tôi vừa mới ngộ được lời giảng của Ngài trong giảng Pháp tại Pháp hội New York, kỷ niệm 25 năm Đại Pháp Hồng Truyền. Cuối cùng, tôi có thể cảm nhận được Phật ân hạo đãng của Sư Tôn. Ngài đã cứu độ chúng sinh thông qua các điệu múa cổ điển Trung Hoa. Một số chúng sinh này có thể đến từ thiên quốc của chúng ta. Tôi ngộ ra rằng, vào giai đoạn quá độ từ chính pháp vũ trụ sang pháp chính nhân gian, chúng ta cần tập trung cứu người theo cách hiệu quả nhất, và đó là Shen Yun. Tôi hy vọng sẽ ngày càng có nhiều cơ hội cứu người như thế. Con xin cảm tạ ân sư phụ. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.